Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu tập 89 Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp Hội Địa Tạng năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên.
Nam Mô không mất thời gian lâu thì thầy sẽ vào câu trả lời luôn. Câu đầu tiên: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, gia đình con có người nói sau khi bố chết có đeo một chuỗi hạt ngọc thì người chết theo người chết. Sau khi bố con chết có đeo một chuỗi hạt ngọc theo người chết. Sau đến 3 năm bốc mộ thì lấy chuỗi ngọc đó cho con cái đeo để kỵ gió. Vậy việc đó có đúng không? Xin thầy hoan hỷ bố thí cho con và mọi người cùng biết ạ. Con xin tri ân thầy. A Di Đà Phật. Tôi nghe lần đầu tiên. Quả thật không? Cái gì tôi nói đây là tôi nghe lần đầu tiên. Cho nên quả thật cái này tôi chưa được học tới cái này đâu. Thật sự cái gì tôi chưa biết, tôi nói thật, tôi không nói dối lòng mình. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cái câu chuyện là có người chết lấy cái tràng ngọc đeo cho người chết, sau đó 3 năm bốc mộ xong lấy cái đó để đeo cho người gì? Người sống để trị gió. Tôi thì chưa được nghe bao giờ, nhưng tôi có suy nghĩ như thế này. Ngọc vốn nó đã có gì ạ? Không cần đeo cho người chết 3 năm hay mấy năm, vốn nó là gì? Nó đã có những cái loại khoáng chất ở trong đó, nó trị được gió rồi, giống như bạc ấy. Bạc cũng đeo để có thể trị gì ạ? Trị gió. Và ngọc nó cũng có gì? Cái công năng đeo để trị gió và trị được một cái loại bệnh. Thậm chí ngọc ấy, nó còn phát ra một cái loại năng lượng mình gọi là cái trường ấy, cái khí tốt ấy. Cái trường rất là tốt, khiến cho gì? Những cái tà ma ngoại đạo và những cái loài gì yêu tinh quỷ mị còn không xâm nhập được vào nữa. Nếu như cái ngọc đó chúng ta gì chỉ cho 21 biến trí độ chú đại bi vào hoặc 108 biến đại bi vào thì cái công năng của nó còn tuyệt vời vô cùng. Tội gì cái chàng đó thay vào đem chôn với người chết 3 năm, thay vào đó chúng ta gì 3 năm đó chúng ta để thay vào là chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi hoặc 1080 biến đại bi vào đó, nó còn tốt hơn rất nhiều. Tốt hơn gấp 100.000 lần như thế. Cho nên có cái chuỗi ngọc như vậy thì tốt nhất là gì? Nếu mà ngọc vừa vừa thì ngọc quý thì đừng có chôn vào đó, sợ kẻ xấu nó biết đấy, có khi mấy hôm sau là ngôi mộ mình lại sới tung lên đó. Thật đấy, cái chuỗi ngọc mà trị giá vài chục triệu thôi là chết với cái mấy ông nghiện nghe. Ông nghiện chỉ cần mấy ông nghiện nó nghe là cái ông kia có cái chuỗi ngọc, chôn theo cái chuỗi ngọc mấy chục triệu, nó chỉ cần được 5 triệu thôi hoặc 2 triệu nó gì? Nó lên cơn rồi sẵn sàng vài bi nó gì đêm nó ra nó đào bới lên. Cho nên đừng có dại gì mà cho của cải quý vào trong gì trong quan tài, cho quý vào ấy, chết nó biết là chết, đừng có dại gì thôi. Cái này cho nên ấy, riêng cái này thầy không biết, cho nên thầy chỉ trả lời như vậy thôi. Còn thì Phật tử có thể đi hỏi các bậc tôn túc trưởng lão và những người hiểu biết về cái này, có thể người ta giải thích thêm. Nhưng theo quan điểm của thầy, trong 3 năm đó treo vào cái đó, thà rằng mình để lên trên ban thờ tụng cho gì 108 biến lại bi hoặc 108 bộ kinh Địa Tạng hoặc 108 bộ kinh Phổ Môn lên đó, công đức thủ thắng vô lượng, được cả âm lẫn dương, được cả đôi đường, cái gì cũng được, chả phải suy nghĩ gì cả. Đó, đấy là tốt nhất. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, con kính con bạch thầy, hiện nay mẹ con đang mắc bệnh hiểm nghèo, giai đoạn cuối nguy kịch. Mẹ con biết đến Phật Pháp cũng rất lâu rồi, nhưng mẹ con vẫn theo tín ngưỡng Thánh Mẫu. mẹ con đi đền mẫu mang về nhà một bộ quần áo màu đỏ. Bà nói bộ quần áo mẫu phát cho, mai mốt mẹ mất mặc bộ quần áo này cho mẹ. Con học Phật, con biết điều này là không đúng. Con không biết phải khuyên mẹ như thế nào cho bà hiểu. Con mong thầy hoan hỷ mẹ con, cho mẹ con một lời khuyên ạ. Con xin chân thành công đức thầy, tri ân công đức thầy. Cái này nó rất là khó. Chúng ta biết là ở trên thế gian này có rất nhiều gì chúng sinh, mỗi chúng sinh có một cái căn tính, cái nghiệp chủng khác nhau, cái nhân duyên khác nhau, cái quả báo khác nhau. Cho nên á, chúng ta muốn cho người khác tin theo Phật nhưng họ không tin, họ muốn tin theo một cái tôn giáo, theo cái đức tin của họ, thì chúng ta gì cũng không thể làm gì hơn được. Vì chúng ta biết thời Đức Phật còn tại thế ở tại đất nước Ấn Độ, song song với Phật giáo còn có 96 ngoại đạo, đồng nghĩa là 96 tôn giáo đang hoạt động lúc bấy giờ. Nhưng Đức Phật gì, có bài xích họ không? Có bắt họ phải theo gì, bỏ tôn giáo đó để theo mình không? Không. Đức Phật chỉ thuyết pháp 49 năm, Đức Phật chỉ gì? Dùng phương pháp giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống lành mạnh và giáo dục về nhân quả, giáo dục về thiền định, vân vân, để khiến cho đại chúng nghe, cảm nhận, tức là nghe suy nghĩ đó, cảm nhận, tư duy và đưa đến một quyết định đúng đắn, đó là theo Phật hay là quay lưng lại với Phật. Theo Phật thì được cái gì? Phật cũng chẳng cho người đó cái gì cả. Phật nói rằng á, ta không phải là một vị gì thần linh ban phúc giáng họa cho nhân gian, ta chỉ như là một người thầy dẫn đường chỉ lối, và ta đã gì đi trên con đoạn đường đó từ điểm A đến điểm B, có nghĩa là từ gì, từ khởi đầu cho đến đích. Khởi đầu là gì? Từ một chúng sinh phàm phu như chúng ta, ngài phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo, ngài cũng từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà gì mà ra như chúng ta, ở cõi người như chúng ta, cõi trời cõi Atula như chúng ta, và nhớ khổ địa ngục, nhớ khổ chúng sinh, thương chúng sinh, cho nên ngài phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo. Trải qua ba tăng kỳ kiếp, đó là trên con đường gì ngài đã đi qua. Giống như chúng ta từ đây ra Hà Nội, chúng ta đi từ đây đi theo con đường gì, quốc lộ 32 hoặc là đường 21, đường khu 3 này xuống ngã ba Hòa Lạc chẳng hạn, chúng ta rẽ ra, chúng ta đi con đường nào? Đi miết, đi hoài. Chúng ta biết rõ được từng cái ổ gà trên đoạn đường đó, từng khúc cua trên đoạn đường đó. Và chúng ta thì có người hỏi chúng ta đi Hà Nội đi đường nào, chúng ta có thể chỉ cho một cách tường tận, tường tận con đường đó, đến đoạn nào rẽ, đoạn nào như thế nào thế nào. Đức Phật cũng như thế. Cho nên quan điểm của Phật giáo, giáo dục của Phật Đà, đó là gì? Ngài chỉ là một người gì, một bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Đạo là con đường, chứ đạo nó thêm bộ dẫn ở dưới nữa, có nghĩa là con đường. Chứ sư có nghĩa là gì? Là thầy. Đạo sư có nghĩa là người thầy dẫn đường, người thầy dẫn đường. Ngài chỉ cho chúng sinh đi trên con đường đó, đến đó thì sẽ được cái gì? Đến đó, ví dụ đây là bờ sinh tử, đến bến bờ bên kia là bến bờ giải thoát. Người nào đi trên con đường đó thì người đó sẽ được gì? Được giải thoát. Người nào tinh tiến thì sẽ gì? Đi được trong một đời. Người nào không tinh tiến thì gì? Thì đi trong hai đời, ba đời, năm đời, mười đời, thậm chí trăm ngàn vạn đời cũng sẽ đến. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có giảng là gì? Chúng ta chớ có quay thường người gì ạ? Người lười biếng. Hôm nay họ lười biếng, đời này họ lười biếng, nhưng đời sau họ nhớ khổ, họ phát Bồ Đề Tâm, có khi họ lại gì? Đến đích trước chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy họ gì? Mải chơi, không lo tu, đừng coi thường họ. Có thể một kiếp nào đó họ sẽ đến đích trước chúng ta đấy. Giống như câu chuyện của ngày xưa chúng ta còn bé đi học, giữa cuộc chạy đua giữa gì nhỉ? Giữa gì? Thỏ và gì? Và rùa. Thỏ nghĩ rằng mình gì ạ? Mình thông minh, mình chạy nhanh, cho nên á, mải la cả chơi bời trên gì ạ? Trên cả một đoạn đường đẹp đầy là gì ạ? Hoa thơm cỏ lạ, núi non sông hồ vân vân, rùa nó chậm, nó biết thân phận nó chậm thì nó cứ bò mệt thì gì, nó nghỉ chút khỏe khỏe nó lại cứ bò hoài, cuối cùng nó đến thì con gì đến được đích sớm hơn, rùa lại đến được đích sớm hơn. Chúng ta thấy thế mới là lạ. Cho nên tu hành Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, chúng ta không được coi thường người, không được coi thường người họ chưa phát tâm, hay là không được coi thường những người gì họ đang đi theo tà đạo. Chúng ta biết rất nhiều người đi theo tà đạo, nhưng khi gặp được chính pháp, họ khởi được cái niềm tin chân chính, như là tướng cướp gì nhỉ, vô não, đi theo tà đạo giết 99 người rồi, người thứ 100 là mẹ mình, ông cũng muốn giết, nhưng may là ông chưa giết mẹ mình, phạm vào tội gì, đại nghịch, bất hiếu. Nhưng mà tội sát sinh giết 99 người, pháp luật chắc chắn sẽ không tha. Đó. Nhưng mà người thứ 100 đó gì, ông tìm mãi chẳng được, và ông nghĩ là thôi, đi về giết đốt mẹ mình, và khi đắc đạo rồi mới độ cho mẹ. Nhưng may cho ông là trên đoạn đường đi, ông nhìn thấy Đức Phật, đi khất thực, cho nên ông nghĩ thay đổi ý định là gì, vậy ta không mắc vào tội bất hiếu nữa, ta giết ông Sa Môn kia thay cho gì, cho mẹ ta đủ 100 người, đắc đạo rồi sẽ độ cho tất cả mọi người. Đó. Vì ông ta bị lừa mà, tu theo tà đạo bị lừa mà. Đó. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà rất may mắn đó là gì, ông ta đuổi theo giết Phật thì đuổi hoài không giết được, mà ngược lại lại được Đức Phật gì, cảm hóa anh ta, và anh ta ngay lập tức bỏ đầu đao xuống xin quy với Phật, và Đức Phật gì, Đức Phật từ bi thế độ cho, chỉ một câu nói thôi, thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu, hãy đến đây. Tự nhiên mọi phiền não, mọi sự gì, mọi cái tâm độc ác, tham lam, ngu si, đố kỵ, tật đố ở trong tâm khảm của anh ta liền tự nhiên không cánh mà bay, để cho anh ta một cái tâm, một cái tinh thần là gì, thanh tịnh tuyệt vời. Và ngay lập tức anh ta quỳ xuống và đỉnh lễ dưới chân Phật và xin gì, quy Phật, quy pháp và quy tăng. Và Đức Phật gì, thế độ cho anh ta. Chỉ một thời gian sau tinh tiến tu hành, anh ta liền chứng sơ quả, rồi nhị quả, tam quả, và anh ta chứng được tứ quả A-la-hán ngay trong chỉ gì, vài tháng đi tu. Một kẻ ác như thế, khi mà gì, bỏ đầu đao xuống, ngay trong vài tháng thôi chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên ở đây Phật tử có mẹ như thế này thì thầy nghĩ rằng phải gì, phải dùng hết những cái lời từ hòa, những cái lời nói là gì, ở trong nhà Phật gọi là dễ nghe và đúng pháp nữa, khuyên mẹ, nếu mẹ nghe thì tốt, học theo Bồ Tát Địa Tạng, nó tụng kinh Địa Tạng đấy, mẹ Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc đầu cũng theo gì ạ, cũng mê tín tà đạo và không tin gì, không tin nhân quả. Nhưng mà đến khi chúng ta biết là đến khi chết đi rồi, vào trong địa ngục rồi á, khổ rồi, thì khi đó mới gì, mới cầu cứu đến con. Cho nên phần làm con, chúng ta không được làm những đứa con bất hiếu. Cha mẹ đối xử với chúng ta như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải giữ cái gì, bổn phận người làm con. Cha mẹ có thể đánh, có thể trách, có thể mắng, có thể la, có thể gì, xua đuổi từ mặt chúng ta, nhưng chúng ta gì, vẫn không được bỏ nhà ra đi, hay là không được gì, không được làm cho cha mẹ buồn. Đó mới là đứa con gì ạ, hiếu thảo. Nền tảng của đệ tử quy ở đâu? Ở đấy. Nền tảng của nhân quả ở đâu? Ở đấy. Nền tảng của đạo đức xã hội ở đâu? Ở đấy. Và nền tảng của gì, của người học Phật chúng ta ở đâu? Cũng ở đấy. Nền tảng của một vị Bồ Tát, một vị Thánh Tăng ở đâu? Cũng ở đấy. Và thậm chí nền tảng của một vị Phật trong tương lai ở đâu? Cũng ở đấy. Tất cả đều ở chỗ đó. Cho nên Phật tử này có thể gì, dùng các phương tiện, lấy băng đĩa giảng của Phật giáo, mẹ không thích nghe nhiều thì gì, cô đọng lại, cóp lại những cái gì, những cái bài giảng ngắn gọn thôi cho mẹ mình gì, mẹ mình nghe. Và một ngày nào đó có thể duyên nó đến, mẹ mình hiểu ra ngay trong cuộc sống này thì tốt. Nếu mẹ mình chưa hiểu trong cuộc sống này, phải gì ạ, noi theo tấm gương của Bồ Tát Địa Tạng. Mẹ sinh ra ta, cho ta tấm thân này, do đó, nhờ đó mà ta biết gì, biết đến Phật Pháp, ta biết đến gì, bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, biết được gì, một bộ hiếu kinh ở trong nhà Phật, nền tảng gì, đạo đức của xã hội cũng như của gì, của Phật Đà. Cho nên ta là một đệ tử của Đức Phật, ta phát nguyện gì, gieo duyên cho mẹ chúng ta, cha chúng ta, người thân chúng ta biết được Phật pháp ngay kiếp này là tốt nhất. Nếu không gieo duyên được kiếp này, con nguyện là gì? Đời đời kiếp kiếp bao giờ gieo duyên được gì cho mẹ mình, cho cha mình, cho người thân của mình hiểu được Phật pháp và cùng tu trong chính đạo, cùng được giải thoát mới thôi. Không chỉ hứa, phát nguyện là gì? Trước Phật Bồ Tát gieo duyên cho cha mẹ, cho người thân của nhiều đời nhiều kiếp, một đời một kiếp mà còn nhiều đời nhiều kiếp, không chỉ một đời một kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mà còn hồi hướng cho tất cả chúng sinh ở trong gì? Mười phương thế giới đều có thể một ngày nào đó duyên lành hội đủ, đều có thể tin sâu nhân quả, hiểu được lời dạy của Đức Phật, thực hành các lời dạy được của Đức Phật để phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân. Đó mới là người gì ạ? Người học Phật thật sự. Cho nên đừng có nản, Phật tử này đừng có nản. Nếu mà kiếp này đời này không khuyên được mẹ, mẹ vẫn mặc muốn mặc chiếc áo đỏ khi mẹ chết, cứ mặc cho mẹ chiếc áo đỏ khi mẹ chết, không sao. Biết rằng cái áo đó là gì? Cái áo có thể theo rồng, theo phượng, theo đạo Thanh Mẫu, vân vân chẳng hạn, không sao. Tất cả cái đó chỉ là gì đó? Hình tướng bên ngoài. Quan trọng ở cái tâm. Cái tâm, khi đó mẹ mặc cái áo đó xuống, mẹ có thể thành Thanh Mẫu được không? Thành Thánh được không? Không. Xuống dưới đó đều theo quy luật vận hành của nhân quả hết. Ở trên đời này mà sống làm ác thì xuống dưới đó chắc chắn ngưu châu mã ngựa, ngưu đồng ngục tốt sẽ gì? Sành sảnh lôi đến trước điện tiền Diêm Vương và tra khảo hành hình. Hoặc rằng gì, như kinh Địa Tạng nói, trước khi vào đó thì chắc chắn sẽ ở trên biển gì ạ? Biển nghiệp, phía đông hoặc phía đông của biển đó, phía đông của biển đó nữa. Đọc kinh Địa Tạng hiểu rồi. Và người phận làm con, cha mẹ còn cực lực khuyên bảo để cha mẹ làm điều tốt, hiểu được Phật pháp là tốt nhất. Nếu cha mẹ gì mất, ngày đêm thương nhớ, tôi nói ngày đêm thương nhớ, thương ở đây không phải là gì ạ, thương nhớ để kể lể, ôi giời ơi mẹ ơi sao mẹ có bỏ con mà đi sớm thế, mẹ mà đi con bơ vơ một mình côi cút thế này thế nọ, ngày đêm thương nhớ phải như là gì ạ, quang mục gì ấy? Như là quang mục, phải như là gì, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát lo để chúng ta không chưa đủ cái gì, chưa đủ cái khả năng để bán nhà cửa để cúng dường tam bảo, cúng dường tôn tượng, cúng dường gì Phật pháp, thì chúng ta gì ít nhất gì chúng ta cũng nhất tâm để một lòng một dạ ngày đêm chuyên thọ trì đọc tụng bộ kinh này và niệm Phật để hồi hướng cho mẹ, mong cho mẹ mình vào trong đó. Nếu có không may mà vào trong đó như Bồ Tát Quang Mục, như Bồ Tát Địa Tạng, không may mẹ mình vào trong đó thì mong là gì, nhờ quang minh công đức và nguyện lực của mười phương chư Phật Bồ Tát cứu giúp mẹ con tiêu trừ nghiệp chướng, dùng ánh gì quang minh, dùng công đức của Phật chiếu vào địa ngục, bình thường mẹ con còn sống, mẹ con do gì cái nhân duyên đời trước cang cường, khó độ, khó bảo, khó nghe, khó cải tà quy chính, nhưng vào trong đó khổ rồi á thì gì, rất dễ nghe thật mà. Cho nên độ những cái người mà gì họ khổ cùng cực, họ đến với đạo á, độ dễ lắm. Độ những người mà họ đang sung sướng á, cuộc sống đang gì, họ đang không có một cái gì cả, nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan, công thành danh toại, bảo đó bác tu đi khó lắm. Nhưng khi gia đình họ có chuyện, hết chuyện này đến chuyện nọ, gọi là khổ khổ đó. Cái khổ này nó chồng cái khổ nọ chồng khổ kia, khiến cho cuộc sống họ không giải quyết được vấn đề. Họ đến chùa bảo gì, bác tụng kinh đi, mang quyển kinh nhà về tụng đi, A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con xin, độ được ngay, độ chúng sinh khổ. Nhưng mà trước đây vẫn con người đấy, nhưng mấy năm trước gia đình họ gì vẫn đang hòa thuận sung túc, không có gì đau khổ cả, bảo tụng kinh đi, thậm chí họ còn gì bĩu môi, thậm chí còn để lè lưỡi vân vân, thậm chí còn gì dè bỉu chê bai và nhạo báng chúng ta. Nhưng bây giờ gặp khổ, khuyên họ tụng kinh, bảo họ phóng sinh tu phúc, bảo họ bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, họ A Di Đà Phật ngay các quý vị, họ A Di Đà Phật ngay. Cho nên người làm con mình không được gì thoái tâm, độ được mẹ mình kiếp này là tốt nhất, còn không độ được mẹ mình kiếp này, mình phát nguyện là gì, đời đời kiếp kiếp sẽ gì, sẽ phải độ được cho gì, cho mẹ mình thoát khỏi cái gì, cái tà kiến ấy, để đưa mẹ mình đến với gì, con đường chính đạo, tức là chính kiến. Làm con phải như thế, chứ đừng có khóc lóc kể lể. Học Phật là phải như thế. Ở ngoài đời đệ tử quy, họ dạy đệ tử quy, làm tròn cái bổn phận của người gì, một người Phật tử tại gia và một người gì, một người sống hiền lành đức độ thế gian. Họ còn đặt vấn đề gì, nền tảng đạo đức hiếu thảo là gì, lên làm đầu rồi. Chúng ta là đạo gì ạ? Đạo thoát ly sinh tử khổ đau, đạo xuất thế. Đạo xuất thế thì cũng dựa từ đâu? Trong kinh Phật nói gì, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên hãy nhớ điều đó để mà gì, mà làm Phật tử này đừng có ngại ngùng gì cả. Nếu mà khuyên mẹ được kiếp này thì tốt, không khuyên được, mẹ muốn lúc mẹ chết mẹ di chúc và tao muốn mặc chiếc áo đỏ này, cứ mặc chiếc áo đỏ cho cụ. Đừng có thay gì, đừng có thay lời di chúc, cái di huấn của cụ, đừng có thay lời cái di chúc của cụ trước khi gì cụ ra đi, hoặc cụ ra đi rồi cũng không được làm sai di chúc của cụ. Nhưng chúng ta có cách làm của chúng ta, sau khi nắp quan tài đóng lại rồi, chúng ta có thể gì, tụng một bộ kinh hồi hướng cho cụ, hoặc đem cụ chôn ra đồng rồi chúng ta có thể gì, 49 ngày hoặc 100 ngày hoặc 3 năm thủ tang. 3 năm ngày xưa người ta gì ạ, đứa con hiếu thảo phải giữ gì, giữ tang cha mẹ 3 năm. 3 năm các quý vị, lão đại lão cố Giác Linh Đạo lão tiên hóa, mẹ mất, ngài ra làm cái chòi 3 năm ở ngoài rừng ngoài mộ để tụng kinh, mưa gió bão tuyết côn trùng vân vân không màng. 3 năm ở cạnh mộ mẹ để tụng kinh niệm Phật siêu độ cho mẹ. Chúng ta thấy không, nền tảng của đạo đức Phật giáo chúng ta ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Tấm gương đạo đức Phật giáo chúng ta ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu? Tại sao chúng ta không soi vào? Tại sao chúng ta không nhìn những tấm gương đó để mà làm? Người làm Phật tử, người làm con, hoặc là người làm đệ tử, đệ tử thì đối với thầy, Phật tử thì đối với gì? Ông bà cha mẹ, con cái thì đối với gì? Với cha mẹ, với người thân của mình. Đó. Đấy chính là gì? Người học Phật chân chính. Đó chính là người, việc mà người con cần phải gì? Phải làm, đừng nghĩ cái gì khác, đừng làm cái gì khác ngoài cái việc gì? Trách nhiệm của chúng ta cần phải làm. Chúng ta làm, ví dụ Phật tử này cứ làm hết trách nhiệm của mình, Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ gì? Sẽ chứng cho. Sẽ chứng cho. Cứ làm hết thành tâm, hết cái gì? Cái tâm huyết của mình á, về có thể gì? Cũng có thể là sẽ độ được mẹ ngay đấy, không sao đâu, độ được ngay kiếp này đó. Cái cho mẹ nghe giảng, nghe giảng. Nếu mẹ không muốn nghe giảng có phương pháp này này. Cái đến lúc nào đến giờ ăn cơm hay gì gì đó, một cái đoạn nào mình nghe thấy tâm huyết mà nó hợp phù hợp với cái hoàn cảnh mẹ của mình, nhà mình bây giờ á, mở cái lúc ăn cơm hay lúc nghỉ ngơi đó, mình mở cái đài bé bé thôi nhưng mà gì, đủ để cho mẹ mình ngồi bên cạnh có thể nghe được câu không. Ấy, cái trò đời nó hay tò mò. Cái con người chúng ta là hay tò mò, đặc biệt là nữ giới nữa thì là càng hay tò mò. Xin lỗi các cụ, các Phật tử nữ nhá. Xin lỗi các bạn trẻ là nữ. Nhưng mà thực sự như vậy, Đức Phật nói đây là tập khí, thói quen của gì, của người nữ. Nam giới thì có gì, chuyện mà không phải của mình thì thôi, vứt đi qua ngay. Nhưng nữ giới cứ thầy tụm năm tụm ba một cái thì không biết chỗ kia có gì vui thế. Nghĩ là từ trong lòng và gì, đi đến để ngồi hoặc là lân la cả cuống phải nghe bằng được cái câu chuyện đó thì thôi. Cho nên, đấy cũng là một cái gì, trong cái hại có cái lợi, trong cái lợi cái hại, chúng ta có thể biết chuyển nó thành gì cái tốt. Thì chúng ta thì cứ mở như vậy. Mà cái này này, thầy đã hướng dẫn cho khá nhiều Phật tử rồi, về cứ mở cái băng giảng kinh Địa Tạng ra và đến một cái đoạn nào nó phù hợp hoàn cảnh nhà mình, mở ra không chỉ độ được gì, độ mẹ, mà còn độ được cả ông chồng khó tính mới hay chứ. Đấy, có vài trường hợp độ được cả ông chồng khó tính. Trước đây đi chùa phải đi giấu chồng, khổ nỗi 70 chùa rồi, đi chùa thì ông chồng cũng bảo thì mày đi vào thì tròn tên ông sư trong chùa. Trên sân Tây này có một trường hợp ấy, mắng vợ và cấm vợ đi chùa. Hơn 70 tuổi rồi còn gì, mày đi chùa vào tòng ten với ông sư trong chùa. Vợ đau đớn, nhưng mà chẳng biết làm thế nào. Đấy, tôi mách cho cái cách về thì tôi cho nghe giảng dần dần. Và kết quả là gì? Ông chồng bây giờ cũng đi chùa luôn. Đấy. Từ cái chỗ đau chuyển đau khổ thành gì? Thành một tình yêu thương, thành sự hiểu biết, chia sẻ, san sẻ lẫn nhau. Cho nên hãy cố gắng. Một Phật tử nó hỏi con bạch thầy, con xin thầy hoan hỉ cho con hỏi một câu ạ. Chồng con chết năm 2011, đến nay đã hơn 7 năm. Mấy tháng nay con cứ hay ngủ mơ thấy chồng con về. Có lúc nói, có lúc không nói gì. Có lần con mơ thấy chồng con cầm con dao nói: mày lên đây, tao giết mày. Thường mơ thấy trước hôm rằm và mồng một ạ. Con xin thầy cho con biết như vậy thì chồng con vẫn oán hận con phải không ạ? Vì lúc chết con không gặp chồng con, do anh ấy chết khi đang điều trị bệnh tiểu đường ở nhà thuốc ạ. Bây giờ con phải làm gì? Xin thầy khai mở cho con được biết và làm theo ạ. Con xin cảm ơn thầy. Điều này thì chắc chắn có vấn đề rồi. Riêng Phật tử hỏi câu hỏi này bằng cái tâm linh và cái trực giác của thầy chắc chắn có vấn đề, chứ không phải là do một vong khác hay là do một ngạ quỷ, do một linh hồn khác nó giả vờ. Có vấn đề tức là sao? Tức đến 99% gần như là gì? Người thân của mình rồi. Trường hợp này ngoài cái này ra chả có cái gì cứu được nữa. Thành tâm phát nguyện, phát nguyện 100 ngày tụng kinh Địa Tạng, đem công đức tụng kinh Địa Tạng này để hồi hướng cho anh ấy. Khi tụng xong, tức là lấy 100 bộ nhé, chứ không phải 100 ngày, phải 100 bộ kinh Địa Tạng này. Rồi á, nếu có điều kiện nữa thì phát nguyện cúng dường lên một pho tượng Địa Tạng nho nhỏ để hồi hướng cho anh ấy. Hoặc là gì, phát nguyện ấn tống vài chục hoặc vài trăm quyển kinh Địa Tạng này, nếu tùy theo có kinh tế. Nếu không có thì có thể ấn tống gì, 5 quyển, 10 quyển được. Cái này không biết nó rơi vào bao nhiêu nghìn, 15 hoặc 20 nghìn một cuốn kinh. 100 nghìn đã được gì ạ? 5 cuốn rồi. 200 nghìn đã được 10 cuốn. Có thể nghèo đến đâu cũng có thể ấn tống được gì ạ? 5 quyển kinh. Mà đến đây được rồi thì thầy nghĩ chắc chẳng đến nỗi nghèo đến nó không yên ấn tống được 5 quyển kinh nữa. Ấn tống để làm gì? Ấn tống để các thầy lại đem cái quyển kinh này để gì? Để cúng dường cho các Phật tử khác họ đọc. Họ đọc thì họ gì? Mình mới có phúc. Kinh á, sách là gì? Phải có người đọc tụng thì mới có phúc. Kinh sách mà in ấn xong á, mà cho vào tủ có phúc không? Không, chỉ là một quyển sách thôi, nó không tác dụng gì cả. Nếu mà có người đọc tụng thì có công đức. Họ sẽ gì? Họ có công đức, họ phải gì ạ? Mình họ san cho cái người ấn tống một chút. Cái ấn tống đó là ai? Là mình. Mình không tự đọc tụng được hết à, không tự gì? Cái phúc của mình mỏng nghiệp dày thì mình chỉ ấn tống 100.000 quyển, 100 quyển kinh thì đồng nghĩa là 100 quyển kinh được cúng dường cho 100 Phật tử, 100 người gì? Đọc tụng. Và mỗi người họ gì? Hồi hướng công đức lại cho gì? Cho chúng ta một chút. Đương nhiên, tự nhiên mỗi một ngày ta được gì ạ? 100 người hồi hướng công đức cho chúng ta, thay bằng gì một mình chúng ta được gì thêm 100 người hồi hướng công đức cho mình nữa. Tất nhiên họ 7 phần công đức thì họ gì? Được 6, người chết nhà họ được 1. Nhưng 6 phần đó thì đương nhiên họ phải chia cho ta ít nhất cũng phải 1 phần 6. À, đúng không? Hoặc được 1 phần trong 6 phần đấy, hoặc là gì? Một chút xíu trong trong cái 6 phần đó thôi chúng ta cũng có. Có gì ạ? Có phần. Các cụ ngày xưa nói có phúc có phần mà. Cho nên ở đây trường hợp này chúng tôi khuyên này, nên ấn tống kinh điển Địa Tạng hoặc cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, nó tùy theo điều kiện kinh tế, có thì làm nhiều cũng có thì làm ít. Một phần nữa là gì? Phải nên phóng sinh vào ngày 14 và 30. Phát nguyện tụng kinh bộ kinh Địa Tạng là 100 ngày, nhưng mà phải phóng sinh vào ngày gì? 14 và ngày 30, tức là ngày Chay hoặc ngày mùng 1 hoặc ngày rằm. Gần chùa để ra chùa nhờ các sư làm lễ quy phóng sinh cho tốt nhất. Không thì chúng ta cứ ra chợ phóng sinh cái này nhá. Ra chợ thấy cái gì đó phù hợp với túi tiền chúng ta phát tâm mua, chứ đừng có đi đặt trước. Đừng có alo mai bác mang cho tôi một giỏ chim, một giỏ chim nhá. Không được. Ra chợ thấy chúng sinh đang khổ não ở trong cái chậu, đang trôi lăn trước cái sinh tử, cập kề như vậy mình phát tâm mình mua. Mua xong nếu đọc được cái bài tam quy cho nó tốt, không đọc được á, chỉ cần niệm gì 10 câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là gì 108 câu Phật hiệu cho họ, rồi đem ra phóng thả ngay, không có gì sợ nó chết đó. Chứ không cứ là chùa xa phải mang đến chùa nữa, chúng ta tự làm được cái điều đó. Tốt nhất là gì? Học được thuộc cái câu gì? Đánh cái máy hoặc xuống cái phòng thông tin xin các thầy in cho cái bài phóng sinh nhá, mang sẵn đi, đi chợ mang sẵn đi, thấy một cái thì mua xong một cái là đem ra đọc tại chợ luôn, hoặc đem lên bờ sông đọc, hoặc đem ra bìa rừng đọc, ngay đó có thể chỗ nào thả đứng ra đọc luôn, niệm Phật Nam Mô niệm Phật cho nó một chút, hồi hướng tam tự quy xong theo nghi thức thả luôn đó, là tốt nhất. Đừng có để cho nó gì nó nóng bức nó chết. Lấy cái danh phải mang đến chùa thì nhờ các sư, chùa xa mà mang đến chùa lại phải đợi các sư nữa, nó chết mất đi à. Cho nên đó, trường hợp này thầy khuyên làm thêm như vậy, nhất tâm để hồi hướng, tha thiết chí thành chí kính để hồi hướng cho anh ấy. Anh ấy vác dao đến và đòi trả thù. Chắc chắn cái đôi vợ chồng này trước đây, trước khi anh này chết, phải có một chuyện gì đó uẩn khúc. Hoặc là gì, vợ chồng chưa giải quyết được cái, chắc chắn sẽ chưa giải quyết được uẩn khúc đó. Nay chúng ta thì phải chí thành, chí kính để mà giải quyết vấn đề đó. 2-3 năm trước cũng có một trường hợp ở trên Điện Biên tương tự như thế này. Thường ngủ chiêm bao, thấy chồng về, và tôi cũng hướng dẫn cho gì, tụng kinh Địa Tạng, riết nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, và một thời gian sau thì hết. Và có thấy về đi chăng nữa thì về thấy là gì, thấy rất là an toàn, thấy rất là gì, là hoan hỷ. Nhìn thấy ông chồng hoan hỷ, và trước đây ông chồng về chỉ có khóc, hoặc là chỉ có gì ạ, nhìn vợ nhìn con một cách là luyến tiếc, vì tình cảm mà luyến ái ở thế gian khủng khiếp lắm các quý vị. Chết đi vẫn chưa hết đâu, chết là ma vẫn còn thương vợ nhớ con, và vẫn phải theo vợ theo con. Và cái trường hợp này thì tôi khuyên phải nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng năm trời đó các quý vị, thì mới thay đổi được người ta. Đó. Cho nên trường hợp này 100 ngày chưa thay đổi được thì gì? Tiếp tục, cứ tiếp tục một năm chưa được thì gì? 3 năm, bao giờ cho người ta chỉ hiểu ra, người ta siêu được đi thì gì? Mới thôi. Đó. Mà siêu rồi thì mình lại gì? Mình lại tụng để siêu cho mình luôn. Có sợ mình siêu không? Có sợ không? Sợ chết không? Ai cũng sợ chết, nhưng điều quan trọng chết chúng ta đi về đâu? Chết đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh mới sợ, mà chết mà đi lên cõi gì, cõi trời hoặc cõi Phật thì có gì mà sợ các quý vị? Bỏ tấm thân này để về một thế giới tốt đẹp trang nghiêm hơn, thọ một tấm thân gì, thọ lượng công đức và quang minh tốt đẹp hơn thì tội gì mà không gì, không thọ. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi quý thầy, thế nào là thực hành Bồ Tát đạo theo con đường 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền? Thế nào là thực hành Bồ Tát đạo? Phát Bồ Đề Tâm là thực hành Bồ Tát đạo. Phát nguyện gì? Bố thí Ba La Mật là thực hành con đường của Bồ Tát đạo. Phát nguyện trì giới Ba La Mật là con đường thực hành Bồ Tát đạo. Phát nguyện gì? Tu hành nhẫn nhục Ba La Mật là con đường Bồ Tát đạo. Thế nào nhẫn nhục Ba La Mật? Nó mắng tôi, đánh tôi, không ôm hiền hiềm hận ấy thì khắc sẽ được tự vui. Còn chúng ta gì? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó trách tôi, nói tôi ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Đó. Cho nên nhẫn nhục Ba La Mật, người ta chửi mình, mắng mình, khen mình, chê mình, thậm chí gì? Vu oan giáo họa cho mình vẫn như bất đồng, đó là loại gì? Nhẫn Ba La Mật. Nhẫn để về thế giới bên kia, nhẫn để trả tất cả những cái nợ đời trước kiếp trước chúng ta gì? Nợ họ, không phải tự nhiên họ đánh mình đâu các quý vị. Không phải tự nhiên họ chửi mình đâu, không phải tự nhiên họ nói xấu mình đâu, và không tự nhiên họ gì đem cái xấu đến họ gì, họ gán cho mình đâu. Tất cả đều có nhân duyên hết. Đời này chúng ta tốt đấy, nhưng đời trước chúng ta nợ họ. Nay chúng ta gì muốn giải thoát về với Phật, chúng ta muốn trốn nợ mà đi ư? Không có chuyện đó. Không có chuyện đó, gọi là gì? Nghiệp dồn về một kiếp. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không kể một câu chuyện ở Trung Quốc, trong Phật giáo Trung Quốc có một câu chuyện, có một vị cư sĩ tu hành cầu nguyện vãng sinh rất tinh tiến, biết trước ngày giờ vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, nhưng trước cái giờ vãng sinh đó thì tự nhiên có người gì đến đâm ông 7 nhát dao. Biết trước ngày giờ vãng sinh nhưng có người đến đâm ông 7 nhát dao và ông chết, và đại chúng gì nghi ngờ. Tại làm sao ông biết trước ngày giờ vãng sinh nhưng mà không phải vãng sinh bình thường mà có người đến đâm ông 7 nhát dao ông chết. Và trong đó có một vị pháp sư thấy biết câu chuyện đó đến và nói giải nghi cho đại chúng là này: các Phật tử đừng có nghi ngờ vào cái công đức và năng lực tu hành của Phật tử ấy. Vì sao mà Phật tử ấy bị gì, người đến thì đâm 7 nhát dao trước khi chết, và chết đúng vào cái ngày giờ ấy, ngày giờ ông vãng sinh ấy. Vì sao? Đây gọi là dồn nghiệp, hay gọi là cộng tất cả nghiệp, nghiệp hiện, nghiệp nghiệp vị lai vào để dồn để trả trong một gì ạ, một đời cho xong. Cho nên thầy ấy, cái vị cư sĩ này biết ngày ngày giờ hôm đó mình sẽ vãng sinh, nhưng mà gì sẽ trả một cái nghiệp cuối cùng trên gì, trên nhân gian này. Đó là sao? Kiếp trước ông ấy vốn là một vị tướng quân, có giết gì, giết 7 mạng người. Ông giết chết 7 mạng người, và 7 cái mạng người đó gì theo ông rất nhiều đời nhiều kiếp để báo oán. Và kiếp này, đời này, kiếp này, nó chính là oan gia trái chủ. Nó chính là gì? Một trong 7 người đó đến để đến để giết. Vì bảy người đó chính là cả một gì ạ? Một gia. Gia đình đó là chồng, là vợ, là con. Năm đứa con với hai vợ chồng là bảy người trong một gia đình. Và vị tướng quân này vào gì? Giết sạch cả gia đình họ và cái người chồng kia. Nó thề là gì? Đời đời kiếp kiếp theo để gì? Để báo án trả thù. Tôi có làm chính trị đâu, tôi là người nông dân. Anh vào gì? Anh vào nhà tôi gì? Anh muốn cái gì thì anh cứ lấy. Vợ con tôi anh đừng có gì? Đừng có động, đừng có giết và đừng có cướp, đừng có làm gì là được. Của cải đấy, gạo thóc đấy có anh cứ lấy. Nhưng anh lấy rồi anh lại gì? Giết tất cả gia đình nhà tôi. Cho nên cái vị đó gì? Khởi cái tâm oán thù, nguyện đời đời kiếp kiếp theo báo án. Cái vị cư sĩ này sau khi á thắng trận rồi á về thì mới gì? Đất nước độc lập hòa bình rồi mới học Phật. Cho nên á, do được học Phật cho nên cái nghiệp chướng nó cứ tiêu dần và ông ta gì? Kiếp sau lại sinh được làm người và nhiều đời sau lại tiếp tục sinh được làm người và cứ tu tập. Nhưng đến kiếp này anh ta gặp được pháp môn tịnh độ và ông ta gì? Phát nguyện một đời vãng sinh. Phát nguyện một đời vãng sinh. Cho nên á, cái oan gia cháy chủ kia nó gì? Nó nghe được cái lời phát nguyện của ông ta, nó đi đến để báo án. Và đời này kiếp này cũng chính là gì? Nó là một cái ông hàng xóm ngay bên cạnh. Cũng đã xích mích nhau gì ạ? Xích mang nhích mích nhau đến gì? Cũng thỉnh thoảng gì? Ông này thì cứ gõ mõ tụng kinh cốc cốc. Ông kia thì gì? Nó ghét. Nó đã là oan gia cháy chủ rồi mà. Thì nó lại không thích ông này gõ mõ tụng kinh. Không thích mọi người tụ tập ở nhà ông này để gì ạ? Để tu tập, để niệm Phật. Cho nên nó đang ngứa mắt rồi. Nó nghe gì? Lại nghe ông này biết nói, bạn bè của ông này nói thì ngày đó giờ đó ông này sẽ vãng sinh. Nó mới nghe thế thì nó mới tức, nó mình nó bảo đã thế thì gì? Sang cho nó gì? Mấy nhát dao để cho nó không thể vãng sinh được. Đúng như nó dự đoán nữa. Lúc đó cái gì oan gia cháy chủ nó chỉ nghĩ như thế thôi. Và đúng đến đúng giờ đó vác dao gì? Mọi người đang trở niệm, ông đang ngồi và nói gì? Chọc cho bảy nhát và ông ấy chết luôn. Bảy nhát dao đó chính là gì? Bảy nhát dao mà chính ngày xưa ông cũng gì? Cũng lấy bảy nhát kiếm ông đâm gì? Đâm chết bảy người trong một gia đình. Đấy là gọi là gì? Khoản nợ cuối cùng mà vị cư sĩ kia trả để về Tây Phương. Nhưng bình thường chúng ta biết đâm bảy nhát dao thì sẽ gục xuống mà chết. Chết trên gì? Lăn lộn trên bãi máu mà chết. Đâm bảy nhát như vậy, ông ta vẫn gì? Vẫn chấp tay theo thế, chấp tay. Hòa Thượng Tịnh Không nói ông ta vẫn chấp tay mà ngồi theo thế gì? Miệng vẫn gì? Nở nụ cười tươi. Máu mặc dù vẫn gì? Ứa ra. Khi mỗi nhát dao của anh hàng xóm đâm và rút ra, máu vẫn ứa ra, nhưng tay của ông gì? Vẫn chắp tay, câu niệm Phật, vẫn lâm dâm. Và bảy nhát dao vừa xong, cũng là lúc mà gì? Ông ta không còn một chút hơi thở nào nữa và hơi gục xuống, nhưng mà trên miệng vẫn gì? Vẫn cười tươi. Và đến ngày hôm sau, đại chúng gì? Khâm liệm, tẩm liệm xong thì cho vào quan tài gì? Khi mà cho vào quan tài khẩm liệm xong một cái thì hương thơm ngào ngạt tỏa khắp gì? Khắp nhà. Quang minh ánh sáng gì? Sáng rực cả nhà cửa. Và sau một ngày hôm sau nữa làm lễ trà tì thì gì? Tự nhiên ở trong gì? Trong cái đống lửa đó có một cái ánh sáng. Ở trong cái đống lửa bay vụt lên gì? Bay vụt thẳng lên trời và hướng về phía Tây. Chúng ta thấy tu như vậy đó, biết trước ngày giờ vẫn còn trả nghiệp. Hay là như gì? Nhị tổ Tuệ Khả. Do đời ngài Nhị tổ Tuệ Khả là người học, người đệ tử được chân truyền của gì? Của Đạt Ma Sư Tổ. Nhưng mà trước khi á, ngài biết là ngài còn cái nợ. Cái nợ sao? Vì trước đây ngài là một vị đại tướng quân. Đời kiếp trước của ngài thì là một vị đại tướng quân. Mà đại tướng quân thì tham gia chiến trường thì đương nhiên là giết vô số những gì ạ? Những kẻ giặc rồi. Mà trong đó thì có một tên tướng giặc, nó cũng rất là giỏi. Hai người đánh nhau gì? Bao nhiêu trận không phân thắng bại. Nhưng rốt cuộc lại gì? Tuệ Khả đời trước kiếp trước dùng một cái mưu gọi là cái mưu, mình gọi là dùng một cái mưu gọi là tiểu nhân. Đánh nhau quang minh chính đại bao nhiêu ngày đêm rồi không thắng, bao nhiêu trận không thắng. Nhưng Tuệ Khả lúc đó mới dùng một cái mưu tiểu nhân. À, mưu gì thì mình không biết, thì trong sách chỉ nói là cái mưu tiểu nhân thôi. Thì không biết tiểu nhân mình chả biết là mưu gì. Dùng mưu tiểu nhân cho nên mới giết được tên tướng giặc kia. Trước khi tên tướng giặc kia bị chết, nó thề rằng là gì? Mày mà dùng cái gì quang minh chính đại mà đánh nhau với tao thì trăm trận cũng gì cũng chúng chẳng thắng được tao, nghìn trận cũng chẳng thắng được tao. Mày dùng cái mưu tiểu nhân như thế mày mới thắng được tao, cho nên tao thề gì làm ma tao cũng gì theo mày để báo thù. Quả thật chỉ một cái gì niệm ác tâm của hai người. Các cụ ngày xưa nói thắng làm vua, thua làm giặc mà. Trên thua thì đương nhiên nó làm giặc rồi. Còn Tuệ Khả, tiền thân của ngài trước đó thì là tướng, thắng thì gì? Không làm vua thì cũng làm tướng. Nhưng mà sau này khi làm tướng rồi, đất nước hòa bình rồi thì ngài lại thấy chán cái cuộc sống kinh thành phồn hoa đô thị đó và thì du phương xuất gia cầu đạo. Cho nên đến một số đời sau thì ngài tu tập thì chính là gì? Ngài Tuệ Khả. Và chúng ta biết vì cái quả, cái nhân đấy cho nên trước khi đắc đạo thành tổ rồi, nhưng đến cuối cùng ngài gì? Ngài vẫn trả cái thân mạng cuối cùng của ngài cho gì? Cho cái ông tướng giặc kia. Bây giờ cũng là một gì? Một cái gì? Gã tướng cướp. Trở thành một gã tướng cướp. À. Con nhà quan nhưng mà gì? Đi cướp ngày. Chứ là con nhà quan nhưng mà nó rất ác. Nó quay pháp luật trả lại cái gì? Ngày xưa nó kiểu như thế. Làm tướng gần như là đi cướp chứ. Bảo kê cho đội cướp này, cướp nọ, cướp kia. Con quan đấy. Nhưng mà cuối cùng gì? Nó lập mưu này, nó không thích ngài Tuệ Khả và nó giết ngài Tuệ Khả. Tuệ Khả gì? Vẫn hoan hỉ trả mạng cuối cùng. Hay là như 28 đời tổ sư của Thiền Tông Ấn Độ thì có một vị tổ đó là ngài Tổ Sư Tử cũng trả mạng như thế. Đó. Cho nên nhẫn nhục ba la mật chính là con đường của hành Bồ Tát Đạo. Bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến, ba la mật đó chính là con đường của hành Bồ Tát Đạo. Cái việc gì khó, việc gì khổ như là Bồ Tát Địa Tạng này, phát nguyện trong kinh Địa Tạng này, đó chính là hành Bồ Tát Đạo. Quán Thế Âm Bồ Tát phân thân vô số độ khắp gì chúng sinh khổ não trong mười phương thế giới, đó là hành Bồ Tát Đạo. Còn Phật tử nó hỏi câu hỏi này gì? Cái việc gì khó, việc gì khổ mọi người không muốn làm mà chúng ta làm, đó là hành Bồ Tát Đạo. Xuống nhà vệ sinh thấy nhà vệ sinh bẩn là gì? Chưa vào thời khóa, ta nán lại là gì? Ta dọn dẹp cho sạch sẽ để mong cho gì? Ta nguyện cho người nào vào nhà vệ sinh này cũng đều gì khởi được Bồ Đề Tâm, chán ghét những cái gì? Những cái thói hư bẩn thỉu tham sân si của thế gian mà yêu thích các pháp gì? Các pháp bố thí cúng giảng trì giới gì của Phật Đà vân vân. Ai bước vào phòng vệ sinh này nguyện gì xả bỏ tất cả những cái trược khí và được tất cả những pháp lành để có thể minh tâm kiến tính phổ độ chúng sinh trong những kiếp tương lai gần đây. Vào nhà vệ sinh này quét dọn cho sạch sẽ cái nhà vệ sinh này, nguyện ai vào nhà vệ sinh này được bỏ tất cả những gì, những phiền não chấp trược nhiễm ô, cái tâm gì đố kỵ vân vân, và đạt được cái tâm gì bình đẳng chính trực yêu thương bác ái vân vân, từ bi hỷ xả, sẽ sớm đạt được cái tâm đó. Đó, vào nhà vệ sinh làm cái điều đó, đó gọi là gì? Hành Bồ Tát Đạo. Vào thế nhà vệ sinh bẩn, ôi dồi bẩn thế, các sư ở chùa này ở bẩn thế, bao nhiêu sư lốc nhốc nhưng mà ở bẩn thế. Nhưng khổ nỗi các vị biết hay gì, sáng các sư mới quét. Nhưng bao nhiêu con người như thế này đi vào chắc đương nhiên nó phải gì ạ? Phải bẩn. Gặp một Phật tử nào, gặp một người nào mà vô duyên vô ý nữa, đi cầu xong, xin lỗi các vị, đi cầu xong còn không xả nữa thì cái mùi nó còn gì ạ? Nồng nặc lên ở trong đó. Chúng ta vào chúng ta thấy úi sư sư bẩn thế này, lúc nào nghe là chùa Khai Nguyên tốt thế này thế khác, bẩn thế này á, tôi không ở nữa, về. Có phải hành Bồ Tát Đạo không? Thấy như thế nhẹ nhàng, ai mà vô ý thế, thôi ta chỉ nhẹ nhàng làm cho. Và nguyện khi chúng ta làm mà nguyện gì? Nguyện đem tất cả lòng thành này, những người nào mà đi trước mà vô ý thế này thì nguyện gì? Nguyện cho người đó lần sau khi mà đi thì nhớ gì? Nhớ xả bồn cầu và nhớ gì? Nhớ lau sạch dọn gàng nhà vệ sinh, còn bởi vì còn người sau nữa. Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo ở ngay đâu? Ngay trong cuộc sống các quý vị. Ngay trong cuộc sống này. Sáng dậy thấy một cụ già mắt yếu, đi xuống đánh răng không đi được, mình gì? Mình cụ ơi, cụ làm sao đấy? Cụ bảo bác ạ, tôi gì? Mắt tôi nó còn tối lắm, dậy sớm tôi chưa thấy gì. Chúng ta sẵn sàng thì nán là gì, gì? Bà ơi, để cháu gì? Cháu dắt. Hay là u ơi, để gì? Để con gì? Con dắt. Và dắt cụ đi xuống nhà vệ sinh, mở cửa ra cho cụ vào và đứng ở ngoài đợi cho cụ xong xuôi vào đấy. Chúng ta là gì? Dắt cụ lên chỗ đánh răng rửa mặt xong, dắt cụ lên trên này vào hội trường chúng ta mới đi gì? Mới đi làm việc của chúng ta. Đó chính là hành Bồ Tát Đạo. Ở đâu? Bồ Tát Đạo ở đâu? Bồ Tát Đạo ở ngay trong gì? Cuộc sống của chúng ta này. Ở ngay trong gì? Trong hội trường này. Ngay trong tâm khảm của chúng ta. Ngay trong ý nghĩ. Và ngay trong lời nói, hành động và việc làm của chúng ta này. Bồ Tát Đạo đi ngược lại với ma đạo. Ma đạo là gì? Xăm soi, chia sẻ, chia trẻ và nhìn ngõ lối của người khác. Bà ấy hôm qua ăn cơm húp sùm sụp như con lợn, xin lỗi các cụ như thế. Nay không ngồi với bà ấy nữa. Và bà ấy đến ngồi bên cạnh là gì? Mình lừa mình quýt, đứng dậy và bỏ đi. Đó là tâm gì? Có phải Bồ Tát đạo không? Tâm mà. Hôm qua bà ấy ăn gì húp sùm sụp như con lợn chẳng hạn vân vân. Hôm nay chúng ta tìm đến ngồi cạnh bên cạnh bà ấy là gì? Trước khi đợi mọi người nhẹ nhàng, cụ ơi, chúng cháu đến đây nghe thầy giảng, nghe các sư dạy là lúc ăn cơm không được gì, không được húp ra tiếng to như ở nhà mình đâu, nhẹ nhàng như thế. Và ở chùa, phép của nhà chùa nó thế, ăn phải nhẹ thôi, lúc ăn không được nói chuyện này, ăn thì đưa cơm không cho vào miệng, không được đưa miệng quá to này, không được đưa cho miếng cơm quá to, không được thức ăn còn để trong bát mà gắp thêm thức ăn vào này. Ở chùa thầy dạy thế. Và đặc biệt ăn không được gì, không được nhai tóp tép to ra tiếng. Thế, nhẹ nhàng như thế. Và chắc chắn rằng có ngang bướng đến đâu á, bữa cơm hôm đó cụ cũng sẽ thay đổi. Nó không thay đổi được hết 100%, cũng ít nhất phải 50%. Và ngày mai chúng ta lại tiếp tục ngồi bên tìm, ngồi bên cạnh bà cụ ấy và nhẹ nhàng, ôi hôm qua cháu hoan hỉ lắm cụ ạ. Đấy. Vì thấy là gì? Hôm qua cụ ăn cơm gì khác với hôm trước, vui lắm, mọi người ai cũng vui. Và gì, cháu nói với thầy, thậm chí chưa nói với thầy nhưng có thể nói gì, có thể nói gì, dùng phương tiện một chút gì, cháu bạch với thầy cái chuyện đó và thầy vui lắm, thầy bảo cháu hôm nay là gì ngồi gần cụ để động viên, để cho gì, để cho cụ tinh tiến. Thế là bảo là được thầy động viên, thầy hỏi thăm, thầy động viên một cái gì, xin thưa các quý vị, 50% gì đến 80%, 90% gì cũng đi bay trong một bữa cơm hôm đó. Và đưa được một con người từ một con người cố chấp, gọi là thiểu hạnh, nhưng bằng cái tấm lòng thành của chúng ta hai ba hôm như vậy, người ta gì bỏ cái cố chấp và người ta gì được thêm một cái hạnh, đó là hạnh gì ạ? Biết tôn trọng người khác, biết nghe lời người khác, vân vân, và để trở thành một người tốt, đó là gì? Mai là Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo. Quan điểm của thầy, Bồ Tát đạo không phải là ở trong gì, chỉ ở trong kinh Phật dạy. Bồ Tát đạo được thể hiện ra gì? Bằng cuộc sống thường nhật hàng ngày của chúng ta, bằng sự quan tâm, sự chia sẻ, sự dắt dịu của người thầy đối với trò, đó là hành Bồ Tát đạo. Bằng sự gì? Tri ân báo ân của người trò, của người Phật tử đối với thầy và đối với đồng đạo của mình, đó chính là hành Bồ Tát đạo. Sự giúp đỡ yêu thương ân cần bằng tất cả tấm lòng thành của gì? Của con người với con người, đó là hành Bồ Tát đạo. Sự yêu thương, khởi lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, không giết hại, không ăn thịt nó, và ngược lại còn gì? Cầu nguyện và phóng sinh nó, đó chính là hành Bồ Tát đạo. Còn vị này hỏi về gì? Muốn thực hành các 10 điều nguyện của Phổ Hiền. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tụng giảng, cho đến 10 là gì? Rộng để hồi hướng đó, 10 hành nguyện đó. Các vị có thể xem ở trong kinh Hoa Nghiêm, hoặc là gì? Còn kinh Hoa Nghiêm về phần cuối có 10 đại nguyện đó, chúng ta thực hành theo, nói rất rõ trong đó, có thể tìm đọc kinh Hoa Nghiêm phẩm hành nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đó. Thời gian không có cho nên không thể trả lời nhiều, nhưng thầy vắn tắt như vậy. Phật tử nữa hỏi: kính thưa đức chủ trì, con xin được hỏi, một, có tiền duyên không ạ? Tiền duyên, tiền là tiền tức là trước, duyên tức là gì? Là nhân duyên kiếp trước không? Có tiền duyên không tức là có nhân duyên, tiền duyên tức là có nhân duyên ở kiếp trước không? Các vị tin có nhân quả ba đời không? Tin có nhân quả ba đời không? Có, thì đương nhiên nhân quả ba đời đó chính là gì? Tiền duyên hay ác duyên, nghịch duyên, thuận duyên, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau đều có hết. Nhân quả ba đời chủng chủng vô lượng vô biên. Cái gì quá khứ gọi là gì ạ? Nhân quá khứ. Cái gì hiện tại gọi là gì? Nhân quả hiện tại. Cái gì tương lai gọi là gì? Gọi là quả tương lai. Nhân quá khứ, nhân quả hiện tại và quả ở tương lai, thậm chí nhân cũng tương lai còn có nữa đó. Cho nên theo quan điểm của Phật giáo, có tiền duyên tức là nhân duyên ở kiếp trước thôi. Duyên đó là gì? Duyên đó có thể là tình yêu thương tốt đẹp mà người vợ, người chồng hoặc người bạn, các bạn dành cho nhau, vân vân. Và nguyện là gì? Đời sau, kiếp sau sinh ra đời đời làm bạn tốt, hoặc là đời đời làm vợ chồng, hoặc đời đời làm anh em, hoặc đời đời làm mẹ con, hoặc đời đời làm bố con, vân vân. Đó chính là gì? Cái lời phát nguyện đó, và gì? Nếu như chúng ta đều có phúc phần với nhau, không ai làm một việc cực ác, cũng không ai làm một việc cực thiện, nó có thể vãng sinh hay có thể lên trời, hoặc là lên trời thì cùng lên trời, hoặc ở nhân gian thì ở cùng ở nhân gian với nhau, thì đó cũng gọi là gì? Tiền duyên. Sinh vào để trả nợ, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để báo oán, sinh vào để báo ân. Có bốn loại tiền duyên ấy, nhân duyên có bốn loại ấy. Ý thứ hai, nếu có tiền duyên thì làm thế nào để giúp tiền duyên được siêu thoát, để mình có duyên, để mình có duyên trần à? Đây, nếu thực sự có tiền duyên mà người ta là gì, biến âm người ta theo mình, tức là do đâu mà tiền duyên? Ai bảo? Yêu nhau thì mình phát nguyện là gì ạ? Thôi có duyên thì chúng ta đến với nhau, sống trọn với nhau, đầu bạc răng long. Hết duyên thì chúng ta gì? Chúng ta gì? Đường anh đi anh đi, đường em đi, có còn đâu nỗi đau gì. Thế là xong đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta lại không muốn như thế, chúng ta lại thề là gì? Thề là sao nhỉ? À cái gì? Ngày xưa có cái bài hát gì về cái đấy? Có cái bài hát gì mà cứ quyến luyến lưu mãi, lưu luyến mãi, mà đời này không gặp được nhau thì thề đời sau lại tiếp tục gì ạ? Lại gặp nhau cứ như thế, đó chính là gì? Chúng tạo nên tiền duyên. Cho nên á, sau khi đi tu được khoảng độ hơn chục năm rồi, tôi có sáng tác một cái bài hát để đoạn cái duyên đấy. Vì ngày xưa khi đi tu, xin lỗi các vị, trước khi xuất gia bắt tay một bạn là gì? Cái sai lầm lớn nhất của đời đi tu của tôi cái lúc đó là bắt tay bạn ấy và gì? Thôi, thề kiếp này không có nhân duyên với nhau thì kiếp sau. Bây giờ mới sợ nổi cả da gà đấy luôn. Học Phật rồi mới sợ nổi cả da gà luôn. Và luôn sám hối rằng thôi, lạy Phật cho con gì? Không muốn có kiếp sau như thế nữa. Một kiếp này con đã thấy khổ rồi, cho con một kiếp sau như thế và nhiều kiếp sau như thế nữa thì chắc con không sống được, chắc con không thể nào gì mà về với Phật được đâu. Cho nên A-di-đà Phật, chỉ có gì một kết duyên với A-di-đà Phật thôi, kết duyên với Địa Tạng, với Quan Âm Bồ Tát thôi, chứ không kết duyên đó nữa. Cho nên cái đó là gì? Tự chúng ta gì? Kết thôi. Vì vậy mà tôi đã làm sáng tác một cái bài hát gọi là Làm Bạn Với Trăng. Chỉ làm bạn với trăng thôi thì nó sẽ gì ạ? Nó vô tư. Vì ánh trăng á, nó sáng nhưng mà nó có tình cảm riêng tư không? Không. Đó. Vầng trăng đêm rằm, chênh chênh trên cao, gợi lòng ta nhớ về. 20 năm qua, một mình ta bé nhỏ đơn bao. Ta đâu biết rằng khi mới sinh ra là niềm đau đã đến kìa. Cứ như thế cho đến đoạn cuối, vì tôi không thuộc hết. Tôi có thuộc bài hát của mình sáng tác bao giờ đâu. Và đến đoạn cuối gì? Đến đoạn cuối là thế nào nhỉ? Bạn cuối đại ý là chỉ làm bạn với trăng thôi ấy. À gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất. À cái gì? Không thể nhớ được. Đầu của tôi đấy, những cái đấy không gì Phật pháp thì nhớ được, nhưng mà những cái đấy giải trí là không có nhớ được. Thế mới đau chứ đấy. Đây. Đoạn cuối thì trăng không si mê vì là trăng đã bỏ riêng mình, nên tôi cũng hòa chung với trăng thanh, chẳng tình riêng không ước hẹn. Đấy, kiểu nó như thế. Đoạn gần gần cuối nó như thế. Làm bạn với trăng vì trăng gì? Trăng thì sáng đấy, nhưng mà trăng không có gì. Trăng không si mê vì là trăng đã bỏ riêng mình, nên tôi cũng hòa sống với trăng thanh, chẳng tình riêng không ước hẹn. không ước hẹn gì nữa cả. Thì chúng ta gì sẽ không sợ bị cái tiền duyên nó đeo bám gì hết đời này sang kiếp khác. Nhưng còn bạn này chắc chắn phải hỏi câu hỏi như thế này là lỡ gì ạ? Lỡ hứa rồi. Cái gì nhỉ? Có cái bài hát gì về cái đó không? À. Cái đầu bảy của chúng tôi ngày xưa là toàn hay nghe cái nhạc kiểu như thế. Chứ nhạc trẻ bây giờ thì ít lắm. Bởi vì người xuất gia cũng hay ít hay nghe nhạc. Đây là nhớ là những bài hát từ ngày xưa. Nhưng mà nó quên rồi thì thôi. Đấy, trường hợp này đã kết rồi thì bây giờ cũng chỉ có gì ạ? Cái này nhất tâm để đọc tụng để hồi hướng cho gì? Cho bản tình mà mình đã gì? Đã kết với bạn đấy nhiều đời nhiều kiếp trước. Và đem công đức hồi hướng, khi mà bạn nhận được đủ thì bạn sẽ gì ạ? Bạn sẽ được đi siêu thoát lên, lên một cõi an lành tốt đẹp hơn. Khi tụng kinh xong mình phải đem cái công đức tụng kinh hồi hướng cho họ bằng tất cả tấm lòng thành của mình và khuyên bạn ấy là gì? Nên đi thoát hóa đầu thai. Nếu thực sự còn duyên thì gặp nhau ở một thế giới gì tốt đẹp hơn. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Ở Tây Phương Cực Lạc muốn gì? Muốn thực sự có duyên với nhau hẹn nhau ở đó. Chứ ở thế giới này ngắn ngủi lắm. Vui nhiều khổ ít. Tưởng là vui đấy nhưng mà gì? Niềm vui ngày hôm nay chỉ là cái nhân để cho gì? Cho quả khổ của ngày mai. Càng yêu thương nhiều thì khi chia tay, khi chia lìa gì càng đau khổ lắm. Tôi đã gì? Đã từng gì ạ? Có thể đã từng trải qua những cái nỗi đau như vậy và có thể sẽ còn phải trải qua những nỗi đau như thế. Cho nên á, mong tất cả chúng ta cũng phải gì? Đừng có để cho nó kéo cái sự đau khổ đó dài dài hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng, hết năm này qua năm khác và hết đời này qua kiếp khác nữa, mà hãy đoạn nó đi bằng cách là gì? Học Phật, tu Phật và cầu gì? Siêu sinh tịnh độ, hồi hướng cho họ. Thì dần dần gì? Họ nhận được cái công đức của chúng ta thì chúng ta sẽ gì? Họ đi rồi thì họ muốn lấy chồng thì lấy, họ muốn đi tu thì đi. Đúng không? Đó. Thế thôi, câu hỏi đấy trả lời thế thôi, hết.
Phật tử Trần Thị Lập, Hà Nội. Con xin bạch thầy, gia đình nhà con gái năm nay 37 tuổi chưa có con. Con trai bị tai nạn năm nay 32 tuổi, bị di chứng tai nạn, ốm đau liên tục. Con xin bạch thầy hoan hỷ, bảo ban con làm như thế nào. Khổ thân hai đứa con gái 37 tuổi, tức là gần gì ạ? Gần 40 rồi mà vẫn gì như cái quả bom nổ chậm ở trong nhà. Người làm cha làm mẹ ai mà chẳng gì ạ? Chẳng mất ngủ đúng không? Con trai thì lại đi tai nạn, bị di chứng ốm đau luôn ngày, cũng khổ đấy. Nhưng tất cả thì ở đây nếu xét về nhân quả mà nói thì cũng đều là gì? Cái cộng nghiệp do gì ạ? Do vợ chồng, do gia đình nhà mình, con cái, tất cả đều do nhân quả mà cái đời trước kiếp trước, vô thủy đời trước kiếp trước đem lại. Này, bảo thế nào? Thôi thầy lại tiếp tục giơ cái này lên và bảo gì? Cứ cái này nhất tâm gì thọ trì đọc tụng cho, phát nguyện ăn chay trường 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí là gì 3 năm. Chỉ có cầu xin là gì cho con trai của con sớm gì Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, hộ pháp thiền thần Thiên Long Bát Bộ, các quỷ thần gì gia hộ cho con trai nhà con gì sớm được mạnh khỏe trở lại, để gì? Để có thể giúp đỡ cuộc sống của gì ít nhất của bản thân của con nó, rồi giúp đỡ con. Thứ hai, đứa con gái con năm nay đã 37 tuổi rồi, xin là gì Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho gì có cái mảnh duyên nào đó mà gì khớp nối được với con nó, thì Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng đưa đến gì cho nó gì, để cho con lo tròn cái bổn phận cho gì cho con nó. Rồi đó, kêu gì tụng kinh xong chúng ta có thể gì chắp tay là đứng trước với thần linh thổ địa nhà mình ở đó gì, xin ngài thần linh thổ địa ở đây gì thôi mở cửa ra để cho cái nhân duyên, người nào có nhân duyên tác hợp với con gái con, xin ngài mở cửa cho nó gì to nó tìm đến đây. Đấy, trường hợp này được không? Đảm bảo được. Tôi đảm bảo là được. Phật Bồ Tát gì luôn luôn lắng nghe. Phật Bồ Tát luôn luôn lắng nghe và luôn luôn ban vui cứu khổ chúng sinh. Cho nên Phật tử này nhất tâm như vậy, có thể cuối năm nay đó Hoặc là tới đây có thể đưa cái cô gái này lên đây, thầy xem thế nào, rồi khuyên cho nó vài câu, nó về mà nó cùng đọc tụng được nữa. Có thể cuối năm nay tháng 9, tháng 11, năm nay 37 tuổi là đang tuổi đẹp. Đấy, giống như trường hợp ở bên gì, Đông Anh hả? Năm ngoái năm kia đó, cũng cái trường hợp gần tuổi như này rồi thì phải, khá nhiều, ngoài 30 rồi cũng báo động đỏ rồi. Bố mẹ cũng phiền não suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm rồi. Nhưng sang đây chúng tôi thì bảo tụng kinh Địa Tạng về, cô bé cũng tụng kinh Địa Tạng nữa. Thế là các câu chuyện đó được kể đi kể lại mấy lần, rồi cuối cùng gì? Ba anh đến xin hỏi một lúc trước đây thì chả anh nào đến không? Nhưng bây giờ tụng kinh Địa Tạng thì ba anh đến cùng xin gì ạ? Cùng xin gì? Quỳ gối để rước nàng về dinh cùng một lúc. Thế chứ vậy. Mà cuối cùng thì cả mẹ cả con lên hỏi tôi là gì? Theo thầy chọn anh nào? Đau cho tôi. Tôi có cảm nhận bằng trái tim đâu. Cô yêu người ta, cô yêu trong ba anh, cô yêu anh nào nhất thì cô gật anh đấy chứ làm gì đâu. Cho phân tích, anh thì làm công chức nhà nước, anh thì làm doanh nghiệp. Cuối cùng thì theo anh nào thì cô phải theo chứ, phải quyết định chứ. Cô cảm nhận xem anh nào là có tấm lòng thành yêu mình nhất. Trái tim của người phụ nữ mà, thấy thế thôi. Đôi khi nhạy cảm lắm. Chỉ cần người con trai đến tỏ tấm lòng thành thực sự yêu hay không, cảm nhận ngay. Hai bên như cục lăng châm với sắt ấy. Còn nếu mà không cảm nhận được như cục lăng châm với chì ấy, các Phật tử biết không, lăng châm với chì thì đưa vào nhau nó có hút không? Lăng châm với sắt đưa vào nhau thì gần một cái thì nó tạch vào luôn. Cho nên dùng trái tim để cảm nhận. Ba anh kia bắt ba anh xếp hàng có thể bắt ba anh xếp hàng để cảm nhận rất là... chắc chắn điều đó không có. Nhưng hôm nay anh này đến, qua thì cô ấy thì cũng là cái người trí thức làm việc rồi, cho nên thì qua nói chuyện gì, lời qua tiếng lại nói chuyện một tí với nhau thôi, cô sẽ có thể cảm nhận được anh này được cái này đấy, không được cái kia. Rồi nói chuyện với cả ba anh, cân đong đo đếm, thấy anh nào mình có thể lấy làm chồng, mình muốn gì, muốn tiền hay là muốn chồng. Muốn tiền thì có thể lấy anh doanh nghiệp, đúng không? Muốn gia đình ổn định có thể lấy anh gì, lấy anh công chức nhà nước. Và trong đấy ba anh đấy mình xem gì, anh nào yêu thương mình nhất, nếu được cả cái này cái nọ cái kia nữa thì gì, ok, đúng không? Gật đầu xong. Còn nếu không được thì chúng ta xem. Cho nên trường hợp này thì dạ, lấy chồng chưa có con á, chồng chưa có con cũng cái này luôn à, cũng cái này luôn. Và từ qua thì hơn 2 năm, gần 3 năm nay thì có nhiều trường hợp là thì cưới xin nhau, thậm chí là thì đến hơn 20 năm về nhất tâm tụng bộ kinh này, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Theo như thầy giảng là khi phát nguyện để cầu những cái việc lớn như thế nên thì ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu. À, nếu mà hai vợ chồng đều tụng kinh thì tốt nhất. Nếu không thì vợ tụng hoặc chồng tụng. Một người kia thì chỉ cần sáng lên gì đi làm, trước khi đi làm lên thắp 3 nén hương, vái Phật, vái Bồ Tát gì 3 lễ hoặc lễ 3 lễ là đi làm. Tối về trước khi đi ngủ thắp một nén hương hoặc 3 nén hương gì vái Phật hoặc lễ Phật, lễ Bồ Tát 3 lễ là đi ngủ. Còn đàng bên kia gì có thời gian cái cho đàng bên kia tụng đi. Nhưng hai vợ chồng gì nên trường chay và ngủ gì tách phòng ra. Có nghĩa là gì, trong 21 ngày phát nguyện chay trường tụng kinh đó phải thanh tịnh tuyệt đối, giống như người xuất gia ấy. À, mỗi người phòng. Tốt nhất ấy, vợ thì gì ngủ với mẹ chồng, chồng thì ngủ với bố chồng, thế là yên tâm tuyệt đối. À, đó xong rồi hết 21 ngày đó thì chọn những cái ngày mà đi lên chùa Tản Viên lễ Phật lễ tổ, đi thật sớm. Nếu theo kinh nghiệm của những người họ cầu á mà được khoảng 80-90% á, cầu con trai đi vào ngày lẻ, cầu con gái đi vào ngày chẵn, lên đó thật sớm lễ Phật lễ tổ xong, có các sư nói các sư chúng con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày rồi, chúng con xin lên xin nước giếng Quan Âm thì các sư hướng dẫn cho vâng. Mình cũng phải hỏi các sư hoặc các Phật tử ở trên đó, trông ở trên đó ra, mình phải múc nước ở dưới giếng lên chứ đừng có lấy ở trong nước lọc rồi, dùng cái gầu cái máy bơm đó, hỏi các thầy ở trên đó thì múc cho vào mang mấy cái can đi, can 20 lít cũng được thôi, can 5 lít hoặc 10 lít thôi cho nhẹ cho dễ sách, mang 2 hoặc 3 cái can 5 lít thôi cho nó sách. Xong lễ Bồ Tát Quan Âm để xin nước, mình cứ chắp tay thành khẩn rồi chắp tay rồi quỳ xuống mình xin thì càng tốt. Ngoài đất mà mình quỳ được mới là thành tâm. Đối trước Bồ Tát Quan Âm ở đó thì cái giếng đó có một cái đặc biệt đó, xin nước về, xin xong một cái thì đem lên trên điện chuẩn đề. Trên điện chuẩn đề đang làm ở đằng trong á, trong nội viện á, cái nơi cái nhà mà nhà gỗ mà đang lập tôn đó, tới đây sẽ sửa lại. Thì
có một cái pho tượng ở trong hậu cung mà bế đứa trẻ con đó, tức là Quan Âm Tống Tử đó, tức là Quan Âm bế đứa trẻ con đó, thắp hết ở ban chính, thắp hương ban chính rồi có thể thành tâm cái lễ thanh vong hoa quả tùy tâm, thanh vong hoa quả bánh kẹo tùy tâm, không cần nhiều đâu, và có chút là được, mà không có thì lên người không cũng được, Phật Bồ Tát không trách đâu, cốt là cái tâm thành. Thì lên đó xong rồi thắp hương khấn ban chính xong vào đó thắp hương sang lễ ngài thì 7 lễ hoặc 9 lễ, nếu cầu con trai thì lễ 7 lễ, cầu con gái thì lễ cho 9 lễ, xong bắt đầu thì quỳ xuống mà xin gì thì cứ thế mà xin xong một cái thì bắt đầu thì đợi một chút thì lấy cái nước đó về mà uống với thuốc, mình đang uống thuốc thì lại uống thuốc bình thường, hoặc không uống thuốc thì coi như cái đó là nước uống hàng ngày. Và lúc đó bắt đầu từ tối hôm đó thì mới mở cửa phòng cho vợ chồng thì vào chung một phòng, nói nôm na như thế. Xong một thời gian sau điện báo lên nhà chùa, ôi dồi ôi, cảm ơn nhà chùa, cảm ơn Phật Bồ Tát vân vân. Và một năm sau thì khoảng năm sau nữa thì bế cháu nó lên đây mà lễ Phật mà cảm ơn, đơn giản thế thôi, có gì đâu. Cái này á, các vị muốn biết cái kinh nghiệm nhiều người cầu được như thế nào thì hỏi sư cô Hương Nghiêm. Sư cô Hương Nghiêm năm nào phụ trách trên điện Chuẩn Đề, hàng năm người ta lên lễ người ta cảm ơn nhiều lắm. Đấy, hỏi sư cô hướng dẫn thêm. Thật mà, không, thầy nói thật đấy. Sư cô năm nào cũng phụ trách xuân hội ở trên điện Chuẩn Đề, và khi người ta được cầu được người ta lên lễ người ta cảm ơn nhiều lắm. Đấy. Có những người chồng là gì, bảo là vợ không biết đẻ con trai cho nên là nhất quyết bỏ. Nhưng vợ xin là thôi, anh cho em một cơ hội này thôi. Thế là thêm một cơ hội nữa, thế là cuối cùng gì? Sinh được con trai, thế là gì? Vợ chồng gia đình là hạnh phúc trở lại. Khổ lắm, ở ngoài đời có người con trai, người chồng á, thậm chí cả họ hàng gây áp lực. Phải có con trai, không có con trai, tức là họ cho rằng không có người nối dõi tông đường, là bắt chồng bỏ vợ, bắt con bỏ vợ. Thế mới đau chứ. Đặc biệt nông thôn. Thành phố thì nhẹ nhàng hơn, nhưng nông thôn thì còn nặng cái gì? Cái hủ tục. Đây có thể nói là hủ tục lạc hậu ở nông thôn, nhưng mà không thể một sớm một chiều bỏ được. Đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị, cả hệ thống giáo dục của Việt Nam chúng ta đều vào cuộc, nhưng mà vẫn chưa chuyển được cái gì, cái ý nghĩ của các cụ ở nông thôn, đặc biệt các cụ người cao tuổi là trưởng dòng họ, vân vân. Mày mà không có con nối dõi thì không con trai thì không có cháu trưởng để nối dõi cho dòng họ, tao phế chuất mày, tao khai trừ mày, thế này khác, khổ lắm. Đi ăn cố với bạn bè nó bảo gì không biết sinh. Ngồi mâm trên thì nó đuổi xuống mâm dưới, thậm chí nó trêu nhau thôi, thì đang ngồi rồi, đang ngồi thì nó bảo ôi thì ngồi với thằng này đen lắm, nó sang bàn bên kia nó ngồi, đau lắm. Thế về lại gì, lại mắng vợ. Cái xã hội nó thế, muôn hình vạn trạng. Cho nên á, thôi tụng kinh Địa Tạng này, có cầu thì bảo thì cầu thì thế, sau này cầu thì nhất, đặc biệt các bạn trẻ sau này có lấy vợ lấy chồng thôi thì thôi tránh việc trước cái việc đó, xin tụng kinh niệm Phật chứa công đức từ bây giờ. Cầu nguyện Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng, sau này con cứ lấy vợ hoặc lấy chồng á, có sinh con xin cho con gì, có đủ nếp đổ tẻ cho đỡ phải gì ạ, đỡ phải các cụ phải lo. Thế là xong, đem công đức hồi hướng ngay từ bây giờ đi. Rồi một Phật tử mới hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức Thích Đạo Thịnh, đệ tử con ở xã Phú Cường, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, xin thầy khai thị giảng cho chúng con được biết việc sau. Một, bạch thầy, chùa ở làng con hàng ngày, hàng năm đến ngày Phật tử có lễ tắm Phật là rước Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngai vàng ra để tắm cho Phật có mặc áo choàng đem ra để cắp nhỏ chia cho các Phật tử và các vãi để đem lộc về, rồi lại may áo mới choàng rồi hàng năm như vậy. Bạch thầy, như vậy thì có đúng không? Đúng, được. Cái đấy là cách làm các cụ cổ ngày xưa đó. Thì có thường thường ngày xưa thì ở trong tòa Cửu Long có một cái pho tượng Thích Ca nhỏ nhỏ đó, xong rồi thì ngày bây giờ thì là tiện hơn thì mình làm một cái pho composite hay pho tượng riêng, tắm Phật riêng để cũng để thờ trong chùa, thờ chỗ nào đó. Xong để đến lễ chúng ta mang ra. Ngày xưa các cụ thường là nó khó khăn. Cho nên đến ngày lễ tắm Phật lại rước cái tòa, cái pho tượng sơ sinh á, Phật Thích Ca sơ sinh trong tòa Cửu Long ra thì để tắm Phật. Thì thường ngày xưa các cụ là gì? Thường đấy là may một cái áo đỏ đỏ, cái màu đỏ hoặc màu vàng ở đấy, nhỏ nhỏ cho cái tòa, cái pho tượng Đức Thích Ca sơ sinh đó. Và đến cuối năm, sang năm đến cái ngày lễ Phật đản lại rước ngày ra và tắm, lấy cái áo đó gì? Có lẽ lấy cái áo đó dúng vào nước, hoặc là không thì lấy cái áo đó thì cắt nhỏ chia cho nhau. Đặc biệt nhà nào mà có trẻ con mới sinh hay khóc dạ đề á,
đem cho cái đứa trẻ để xuống để gối giường ngủ, đầu giường ngủ, hoặc là cho vào cái gì, cái túi bóng để lên trên cái đầu, đóng đầu giường ngủ, thế là hết khóc dạ đề. Đây là cái hẻm. Hoặc là gì, cái vải, cái dấu hô thần nhập tượng, vải hô thần nhập tượng cũng thế. À, nó hay khóc dạ đề, tới trẻ con mới sinh cái đêm về nó hay khóc cái mà. Thì làm như thế là gì, là được. Hoặc là có một cái phương pháp, hôm qua có một người bảo thầy gì, cái chuối lá, lấy ba quả chuối lá, trẻ con hay khóc đêm, cứ đêm lại khóc, mà khóc kể cả ngày khóc, mà khóc thì không phải do thiếu sữa hoặc thiếu ăn nó khóc, không phải do bệnh mà khóc, mà cứ đêm là nó khóc thét ra, tức là gì, người ta gọi, quê thầy người xưa gọi là cái mụ của nó sinh ra nó bị bắt mất mấy vía, tức là bị cái người gì hãm vía nó, thì là gì, các cụ nói là mất mấy vía, đại ý là như thế. Mình gọi là khóc giả đề, nhà Phật chúng ta gọi khóc giả đề. Đó. Đó, dân gian thì gọi như vậy. Thì cái phương pháp có nhiều phương pháp lắm, ví dụ cái phương pháp hôm qua thì có người bảo là lấy ba quả chuối lá, phải chuối lá nhé, ba quả chuối lá. À, chúng ta là người nhà Phật đó, thì chúng ta trì cho khoảng ba biến đại bi thập chú vào ba quả chuối lá ấy, để cho một cái khay, cái đĩa. À, chúng ta trì cho ba biến đại bi thập chú hoặc 21 biến thì càng tốt. Xong bắt đầu thì lấy cái quả chuối lá đó, một quả thì gì, cạo trên từ đỉnh đầu nó xuống gì, xuống mặt này. À, cạo từ đầu xuống mặt này, xuống này. Cạo nhẹ thôi nhá, đừng có cạo xước mặt mũi của em bé nhá, da của em bé nó rất là non, hoặc là hơi rát vào cái chuối lá. Cái chuối, quả chuối lá nó có một cái năng lượng, một cái từ trường rất là tốt. À, mà nó lại có gì, có công năng trừ tà nữa. À, ngày xưa chúng ta thấy gì, người xưa người ta muốn trừ tà, nhà mà ăn khó ngủ á, người ta treo cái buồng, cả cái buồng chuối nó chín cho rốt, là treo cả buồng chuối lên trên đầu giường ngủ, và gì, quả nào chín thì đói thì chén luôn. Đó, cái đấy là một phần. Nhưng cái điều quan trọng, cái hẻm là một phần, nhưng mà cái buồng chuối lá, nếu treo cả buồng chuối như vậy ở đầu giường ngủ hoặc là ở gần chân giường ngủ chúng ta, hay ở trong phòng ngủ chúng ta, nó tỏa ra một cái mùi thơm rất tốt, dễ chịu, làm cho chúng ta gì, dễ ngủ. Bởi cái, nhưng phải chuối lá nhá, chuối tiêu hoặc chuối khác thì nó không có cái trường, cái khí tốt như thế. Chuối lá, đi mua là cái buồng chuối lá ngày xưa ấy mà, buồng chuối lá cũng hiếm, bây giờ hiếm đấy. Đấy, nhưng mà phải mua được cái buồng chuối đó, thì ba cái quả chuối đó chúng ta chỉ phải đi vào rồi ấy, lấy một quả cạo ở từ giữa từ đỉnh đầu nhẹ nhẹ của em, cứ vuốt nhẹ nhẹ như thế này làm hẻm thôi. Khi vuốt như vậy thì chúng ta có thể thì chúng ta niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Đó. Và một quả thì vuốt gì, bên sườn này xuống thì cánh tay này, và hai chân cho xuống đến gì, đến bàn chân của con đó. Bên quả bên này thì cũng vuốt như thế, ba quả xong một cái khỏi ngay. Thầy thì chưa làm cái này, nhưng hôm qua có một người hướng dẫn thầy cái này, ông ấy bảo đảm gì, ông là con đó gì, con đã từng đi làm cái này rồi, cho bao nhiêu đứa trẻ ở quê nhà con rồi, làm ca nào được ca đấy. Hôm qua có cái ông ở trong dân tộc Hòa Bình ấy, ông ấy hướng dẫn thầy làm cái điều đó, và hôm nay thầy cũng hướng dẫn cho chúng ta luôn, chúng ta tự làm luôn. Thầy có giấu làm gì đâu, chả giấu cái gì, chả biết một cái gì, nói chúng ta lợi ích, nói chúng ta luôn. Cho nên về các cụ, các Phật tử, đặc biệt các đạo tràng, chúng ta thì học lấy cái pháp này. Trong xóm chúng ta thì thường cái trẻ con mới sinh, có những đứa sinh và phạm giờ quan sát, hay mười quả giờ xấu, nó khóc dạ đề, tức cứ đêm về là nó khóc. Cho các vị đến cứ đơn giản ba quả chuối ấy, để lên cái đĩa, để lên trên văn thờ nhà họ, chỉ cho thì 21 biến đại bi vào, cứ như thế lúc làm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật cũng được. Vuốt nhẹ, nhưng mà nhớ vuốt nhẹ, không được làm xước da em bé nha, da em bé rất là non, cái đấy gọi làm phép thôi mà. Mà cái vì sao, cái thứ nhất, khi cái công đức chỉ chú đại bi chúng ta đã có công đức rồi, công đức thứ hai là cái quả chuối đó nó có một cái năng lượng, cái từ trường, nó có thể gì, hàn gắn các vết thương, mà cái vết thương này vết thương tâm linh. À, thì chúng ta kết hợp giữa tâm linh với cái từ trường, cái quả chuối đó, tiêu chí gì, nó làm cho đứa bé nó gì, lấy lại được hết cái năng lượng của nó, tức là mình nói nôm na gì, nó lấy lại hết vía của nó, thế là nó ăn ngoan ngủ kỹ, có gì đâu, đơn giản. Nếu không thì có cái miếng vải hô thần nhập tượng, hoặc là cái áo của tắm Phật trẻ Thích Ca Sơ Sinh này, thế làm một cái cắt nhỏ nhỏ thôi, chỉ nếu cẩn thận thì chỉ cho 7 hoặc 24 biến đại bi vào cái vải đó nữa, và gì, kết thành cái đeo cho tay này, con nó một cái, để trong đầu gối nó ngủ, giường ngủ con một cái, gì đêm hôm đấy tịt luôn. Đấy, cái cô giáo hiệu phó ở bên trường cổ đông cấp 1, cấp 2 cổ đông 3-4 năm trước, khi mà còn cái nhà tổ này, sinh con nữa đấy, con nó khóc mấy tháng trời, lên đây gặp tôi một cái gì, cho một cái về tối một cái, sáng hôm sau đi lễ, đi dạy ở trường, trước khi đi dạy sách cái lễ ra, ủa rồi ôi con thật, thầy là gì, thầy như là Bồ Tát, như là Phật ấy. Sao mà Phật pháp là linh thiêng nhiệm màu như thế mà con không biết, có gì đâu, về đeo cái kết cái chỉ đeo cho nó cái, để một cái tí cái mảnh vải bằng cái gì, bằng cái dài bằng 2-3 ngón tay này, thế này thôi, cho cái miếng vải hô thần nhập tượng mà mình ngày xưa mình hô thần vẫn thầy vẫn hay để dành cái đó, đưa cho cái về là khỏi ngay, mẹ con đỡ vất vả. Đơn giản lắm, khi ở dân gian có nhiều cái mẹo rất là tốt. Cho nên Phật tử này hỏi làm như thế có đúng không, có được không? Được, tốt, không sao, không sai pháp đâu, làm tốt. Ý thứ hai nó phải là bạch thầy, hàng tuần nhóm Phật tử chúng con ra chùa tụng kinh Địa Tạng, các vái làm ban chủ sự tại chùa không cho đọc, như vậy đúng hay sai, xin thầy giảng cho chúng con biết. Chùa là của chung của toàn dân, tất cả đều có trách nhiệm xây dựng bảo vệ, nhưng chùa cũng thường không có sư thì có ban gọi là ban hộ tự, thì chúng ta thì phải xin phép các cụ và nói được cái lợi ích của tụng kinh để cho các cụ hiểu, để các cụ cho mình tụng. Nếu nói các cụ không hiểu thì vào nói với ông trưởng thôn, nói với ban lãnh đạo thôn, nói thôn không được thì chúng ta có ý kiến lên xã. Chùa là của chung cơ mà, có phải của mấy bà cụ ấy đâu đó. Nhưng mà mình cũng phải làm sao để hài hòa nhất, trước tiên là làm đả thông được các cụ, ban quản lý chùa là tốt nhất, để người ta mở cửa cho mình tu, hoặc rằng gì, nếu không thì mình phải đòi cái quyền lợi, quyền của người dân đó, mọi người đều có quyền bình đẳng ra chùa lễ Phật đó. Và mình chịu trách nhiệm khi mình ra tụng kinh đó đó. Đấy, xin trả lời như vậy. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin phép bạch thầy, nhà con thờ Bồ Tát Quán Âm, Phát Âm Quán thờ Bồ Tát Quán Âm bằng cái gì này? Bằng đá cao 30 phân, một chanh Bồ Tát 40 x 60. Con muốn thỉnh tượng ngài Địa Tạng lên ban thờ Phật cách bố trí thế nào? Cái này thì nên xuống hỏi chỗ phòng thông tin đi, nên chụp một cái ảnh, hỏi chỗ phòng bốc bát hương đi, các thầy sẽ thì hướng dẫn cho. Và đặc biệt nếu mà Phật tử này muốn làm đẹp á, thì gặp sư ông Hạnh hoặc sư ông Ân hoặc sư cô Bích Nghiêm, sư cô Hương Nghiêm, sư cô Phúc Nghiêm, và ban ứng cúng nhà chùa đó, các cô sẽ thì hướng dẫn cho làm đẹp muốt ngay, đẹp từ A đến Z, đẹp nhìn thấy là khởi tâm cung kính rồi. Nhưng phải có gì, cái này cũng phải khá khá một chút, phải vài triệu thì mới làm đẹp được. Không phải vài triệu đưa cho các sư nhé, mà vài triệu đi mua đồ. Gặp ai mà muốn làm đồ đẹp, gặp sư ông Hạnh cứ xác định là từ phải 5-7 triệu, chục triệu trở lên, thì ban thờ sẽ long lanh, ai nhìn thấy cũng kính ngay. Nhưng phải có gì ạ, có điều kiện kinh tế. Ai mà gặp ông Hạnh muốn lập bàn thờ đẹp thì xác định là cứ phải 5-7 triệu trở lên mới nên gặp ông Hạnh. Vì sư ông Hạnh á, sư ông chỉ có muốn sắm đồ đẹp thôi. Đấy là gì? Đấy là cái gì? Cái tâm của sư ông ấy cung kính Phật, cho nên ai cũng muốn gì làm cho đẹp. Nhưng mà khổ nỗi phải người nào có kinh tế thì mới làm được. Còn thì quan điểm của tôi gì, cứ có là được. Tôi thì đơn giản, cuộc sống nó đơn giản, đặc biệt bây giờ lại rất đơn giản nữa. Cứ có là được, miễn là mình sạch sẽ trang nghiêm là được. Nhưng mà thôi, nhưng mà thờ Phật đó thì tượng thì phải có tượng đẹp, chứ đừng có thờ tượng xấu quá, nhìn vào cứ như là ông Phóng ấy, như là chí phèo thì nở thì không được. Nếu mà tượng ngày xưa mà đục nó xấu quá thì thôi, nên đem đến chùa để nhà chùa có thể nhập tháp hoặc làm lễ hóa đi cho thỉnh lễ pho tượng đẹp mà thờ. Nó chả đáng là vào tượng Composite bây giờ, nó chả đáng là bao đâu. Mua ở quán sứ hay là gì, ở trên chùa, nếu mà tới đây dạo này nhà chùa đang không có người làm, nếu chùa có người làm thì thỉnh miễn phí được mà, có gì đâu. Nhà chùa đã gieo duyên cũng phải đến hàng bao nhiêu nghìn pho tượng rồi mà, có tính tiền ai đâu. Vì tiền cũng là đàn na tín thí cúng dàng. Các thầy đến đây ngày hai bữa cơm, 3 bữa cơm, bây giờ tôi rút cho có 2 bữa thôi, sợ rằng đời này tu không giả được hết đàn na tín thí, cho phát nguyện gì bớt đi 1 bữa, làm 2 bữa thôi. Còn thì còn là 1 bữa dành là để dành để làm từ thiện, hay là dành để làm Phật sự cũng được đấy. Đáng lẽ thì mỗi một ngày chúng ta nợ đàn na tín thí gì 10, nợ đàn na tín thí 1 tiếng tu, 1 tiếng tu hành, như bây giờ chúng ta có thể chỉ nợ xuống còn 30 phút nữa thôi. Còn 30 phút thì gì, tu cho bản thân mình, tu để hồi hướng cho chúng sinh, đúng không? Cũng tốt. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con là một Phật tử ở Ba Vì, con xin quý thầy giải đáp cho con một câu hỏi thuộc phạm vi gia đình. Nhà con làm nhà từ năm 1995, cách đây 10 năm hai bên hàng xóm làm nhà nên nhà con bị đứt long mạch. Con đã nhờ người chấn trạch nhưng vẫn chưa được, giờ con hàng ngày tụng kinh Địa Tạng, con xin hỏi thầy, con lấy nước cúng Phật Địa Tạng rảy khắp nhà đất ở có được có hàn được long mạch không, hay vẫn phải nhờ thầy hàn long mạch được, không cần nhờ thầy nữa, cứ như vậy mà gì mà thờ mà làm thôi. Nếu Phật tử này thuộc đại bi có thể mua gì, tự mua cái gì hàn the và nước gì ngũ vị hương đó về làm lấy một chậu, chỉ cho gì 21 biến đại bi vào, chỉ 21 biến đại bi vào đó và gì tụng trong một bộ kinh Địa Tạng nữa thì càng tốt. Thế là gì, đem ra khi mình giải mình vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, mình đổ cái nước đó không cần phải ông thầy gì cả. Ông thầy đến có cái nơi dọa cho lại mất thêm một vài trăm, thậm chí mất một vài triệu, thậm chí nó còn bảo mình sát sinh giết con gà nữa nó mới cúng cho ấy, thì là tổn phước thêm. Mà không thì cứ tụng kinh Địa Tạng ngày, lấy cái nước trên ban mà gì mà vậy là cũng được rồi. Phật tử hỏi kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con, con đã thọ giới Bồ Tát rồi, con có được ăn trứng không ạ? A Di Đà Phật, bạch Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, con đã xuất gia rồi, con thèm thịt chúng sinh, con có được, con có muốn con có được ăn thịt chúng sinh không ạ? Phật lắc đầu đúng không? Phật lắc đầu. Thọ giới Bồ Tát tức là gì? Phát nguyện hành Bồ Tát đạo vì tất cả chúng sinh. Ta có thể vào địa ngục để cho chúng sinh gì? Chúng sinh được siêu thoát. Ta có thể nguyện chịu khổ thay tất cả chúng sinh ở trong ba đường ác đạo để cho chúng sinh được thoát khỏi ba đường ác đạo. Ta có thể chịu khổ tất cả những gì? Những lời nhục mạ, những sự oan khuất cho chúng sinh để cho chúng sinh được vui, chúng sinh được an lạc. Đó mới là hành Bồ Tát đạo. Ta có thể xả thí tất cả thân mạng này, trải qua gì? Hằng hà xa số kiếp để cứu gì? Cứu độ một vài chúng sinh. Ta cũng gì? Cũng sẵn sàng. Đó mới gọi là người thọ giới Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo. Nay thọ giới Bồ Tát, làm Bồ Tát tại gia hoặc Bồ Tát xuất gia gì đó, tôi không biết, chắc đây là Bồ Tát tại gia, mà còn hỏi con còn có được ăn trứng không thì còn có gì? A Di Đà Phật. Được hay không thì tùy hiểu thôi, đúng không? Thầy chỉ nói đến đó thôi. Đã là Bồ Tát rồi thì phải tự vận động trí não ra mà hiểu. Thầy không nói nữa. Đó. Phật tử hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính gửi thầy, gia đình con ở làng Cố, thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, họ tên, địa chỉ gia đình con, vân vân. Gia đình chúng con nói hết tên rồi, con cầu xin trời Phật bố thí duyên lành, kết duyên cho hai cháu sớm được lấy sớm lấy được người vợ vừa ý vừa lòng. Đây, cũng cái này luôn. Cứ về cái này mà gì? Nhất tâm mà làm như thầy nói đó thì các cháu sẽ được gì ạ? Phật Bồ Tát xếp, thầy có xếp được đâu? À, thầy không xếp được. Cái này là một vị thuốc A Già Đà có thể chữa được rất nhiều bệnh, nếu như các vị nhất tâm sẽ chữa được rất nhiều bệnh. Và thầy gì? Thầy cũng tự chữa được bệnh mình cho gì? Cho mình từ cái chỗ gì? Nhất tâm đọc tụng bộ kinh này. Đó. Phật tử nơi hỏi, kính bạch thầy, con là Cao Thị Trang, sinh 26 tháng 11 năm 2000 âm lịch. Bố con là Cao Xuân Hòa, thường gọi là Lĩnh, sinh năm 1977, mẹ con là Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1977, em con là Cao Văn Hảo, sinh năm 2004, gia đình con ở làng Son, xã Tân Quang, Văn Lâm, v.v. Con đi học chiều, để thầy đọc văn tắt thơ, con đi học chiều, đi gần tới hướng, tới trường bị xe container chạy trốn phòng thuế, đi vào đường hẹp, đi vào đường hẹp này cán con, làm con bị thương, cấp cứu ra bệnh viện Việt Đức, cắt bỏ một cánh tay trái, dập đốt sống cổ, dập đốt sống, dập tủy, dập gan và lá lách và phổi, đã phẫu thuật nay tạm ổn. Con còn đôi chân của con không bị thương nhưng lại tê liệt không đi lại được. Con xem trên mạng Cái này chưa giả cả. Sao lại nhiều thế? Con xem trên mạng, con biết được chùa của thầy Phật Pháp nhiệm màu, tức là xem có Phật Pháp nhiệm màu đó. Mà thầy đã cầu trời khấn Phật cho những người vận hạn đã được qua khỏi. Hôm nay mùng 4 Tết năm 2018. Hôm nay mùng 4 năm 2018, con gửi bà ngoại con gửi lên chùa giọt dầu, nén nhang xin thầy bố thí lời cầu Phật phù hộ cho đôi chân khỏe lại để đi lại được, tức là cầu cho vàng được rồi. Cái trường hợp này tí nữa sư cô Hương làm cái lá sớ, viết cái lá sớ cầu đảo bệnh gửi lên đó, thì các sư sẽ chú tâm để hồi hướng cho. Thầy cũng sẽ cầu Phật Bồ Tát gia trì hồi hướng cho. Hình như cả Phật tử này cũng cầu thì phải đấy. Thôi, phục vụ chúng sinh là thiết thực cũng dàng chư Phật, đúng không? Nhưng còn nhiều lắm, các vị đến giờ tụng kinh rồi. Thôi, nó không chỉ trước đâu mà nó còn cả một tập đây nữa nè. Hay mai trả lời nốt, hay là ngày cuối nhỉ? Ngày cuối là ngày 25 nhá. 25 trả lời nốt nhá. Thì ngày mai chúng ta lại giảng Địa Tạng bình thường. 25 là buổi cuối. Các vị nào mà có thể hỏi câu hỏi này mà chưa được trả lời, còn nhiều lắm, phải đến 30 câu hỏi nữa. Thì cái này thì tí nữa sư cô cất điều thầy đến 25 thì trả lời vấn đáp, thì trả lời cho các Phật tử. Nếu ai mà hôm đấy không đi được thì chúng ta có thể xem lại gì ạ? Xem lại băng giảng qua trang web của nhà chùa.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。